là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên hướng về ngày hội non sông. Tiếp đó là phản ánh tăng cường các giải pháp thu ngân sách năm 2021 của Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 1413 về việc áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung cụ thể như sau. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Trong đó, áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nội dung chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3, 2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm hiện đang áp dụng thực hiện các biện pháp theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3, 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nội dung chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3, 2020 của Thủ tướng Chính phủ tại những địa điểm hiện đang tạm thời phong tỏa, gỡ phong tỏa. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 17 tháng 5, 2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt lưu ý trong việc triển khai thực hiện công tác rà soát, quản lý, nắm bắt thông tin và giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân đi từ các địa phương khác ngoài tỉnh. Người từ các địa phương khác đến cơ quan, đơn vị địa phương mình, nhất là đối với người đi về đến các tỉnh đang có tình hình dịch bệnh phức tạp như Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, để kịp thời có các phương án xử lý phù hợp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
4 tháng đầu năm, huyện Trấn Yên đã thành lập mới 10 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã, 60 tổ hợp tác. Một số doanh nghiệp hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng các quy trình sản xuất Việt Gáp tạo bước đột phá trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, một số hợp tác xã còn liên kết với các công ty doanh nghiệp lớn, mở rộng ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các hợp tác xã để phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết, sản xuất quy mô lớn, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thêm ngành nghề mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã, tổ hợp tác cũng như người lao động.
Từ đầu năm đến nay, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã có 982 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế gia đình để xóa đói giảm nghèo với tổng số trên 42 tỷ đồng. Việc được tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng chính sách đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo và nhất là các hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để xóa đói giảm nghèo. Tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đến hết tháng 4 đạt trên 290 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng. 14 xã thị trấn không có nợ quá hạn.
Thưa quý vị và các bạn, theo công văn số 1413 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh Yên Bái về việc áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch, Từ hôm nay 17 tháng 5, Yên Bái nới lỏng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại những nơi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và gỡ bỏ phong tỏa tại các địa điểm đang thực hiện phong tỏa. Trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, người dân vẫn chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, tuân thủ đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội cũng là ngày đầu tiên học sinh các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái trừ bậc học mầm non quay trở lại trường học tập. Tại trường Trung học cơ sở Yên Ninh, ngay từ sáng sớm các thầy cô giáo và nhân viên đã đến trường để chuẩn bị mọi công tác, nhất là đảm bảo phòng chống dịch để đón các em quay trở lại trường học. Trong đó tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và bố trí chỗ ngồi cách nhau 2 mét để các em làm bài thi kiểm tra học kỳ 2. Mỗi phòng thi chỉ từ 16 đến 18 em theo quy định. Để công tác phòng chống dịch ở mức cao độ, nhà trường đã huy động cả phòng làm việc của giáo viên làm phòng thi cho các em. Với việc cho học sinh quay trở lại trường tiếp tục học tập, dự kiến trường Trung học cơ sở Yên Ninh sẽ hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 vào ngày 22 tháng 5. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng một cái kịch bản về việc tổ chức kiểm tra cũng như là hoàn thành chương trình các môn học. Chúng tôi đã gửi tới phụ huynh học sinh từ ngày hôm qua về danh sách các phòng kiểm tra, sơ đồ vị trí chỗ ngồi của từng học sinh trong phòng kiểm tra và sơ đồ các phòng kiểm tra của nhà trường ở các điểm trường. Như vậy là các em đã rất chủ động biết là mình ngồi ở đâu và vị trí như thế nào. Ngày hôm nay thì các thầy cô giáo chúng tôi có mặt từ lúc 6 giờ 30 để làm nhiệm vụ, đó là kiểm tra các điều kiện về y tế, rồi kiểm tra các cái điều kiện về chỗ ngồi trên từng phòng học. Chúng tôi bố trí các vị trí để kiểm tra thân nhiệt, rồi sát khuẩn tay, kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách của các em khi các em bước vào phòng thi với một cái hướng dẫn rất là cụ thể, chi tiết và khoa học của Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục. Thì các nhà trường chúng tôi cũng đã thực hiện hết sức là đầy đủ và đảm bảo theo quy định, vừa để phòng chống dịch tốt, đồng thời cũng để giúp cho các cháu học sinh được hoàn thành cái chương trình kiểm tra học kỳ và hoàn thành chương trình năm học.
Còn tại bến xe Yên Bái, trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, mọi hoạt động vận tải diễn ra bình thường. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, lượng hành khách không đông, người dân vẫn cẩn trọng trong việc di chuyển ra các tỉnh thành khác. Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được ban quản lý bến và các chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm. Đối với hoạt động vận tải, thay vì dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác và cơ bản dừng hoạt động vận chuyển các phương tiện công cộng theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì ở chỉ thị số 15 chỉ yêu cầu hạn chế di chuyển từ vùng có dịch và vận chuyển hành khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến nơi khác. Chị Phạm Thị Lương, một chủ xe khách chia sẻ.
Thực ra là cái công cuộc giãn cách xã hội này cũng đối với chúng tôi cũng rất là mừng. Thế nhưng mà thực ra là do cái hiểu biết của bà con rất là ý thức rất là cao, cho nên là bà con cũng đang e dè, đi lại cũng rất là e dè. Hàng hóa vận chuyển thì cũng chưa được lưu thông lắm. Thế nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng cố gắng bằng chấp hành mọi chủ trương, mọi chính sách của nhà nước để duy trì, trước hết là để duy trì cái cuộc sống hàng ngày, sau đấy là nếu như có khách thì chúng tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh, một là khai báo đúng nơi đi nơi đến, và trên xe thì cũng đầy đủ khẩu trang y tế rồi sát khuẩn.
Thực hiện công văn số 1413 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái đã có công văn số 981 ngày 16 tháng 5 năm 2021 về việc áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như karaoke, bia hơi, quán game, bia, gym, yoga, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Đối với các nhà hàng, quán ăn chỉ được bán đem về. Chị Đinh Thị Duyên, chủ cửa hàng ăn uống cho biết.
Ảnh hưởng coi như là khách thì sẽ ít đi, thu nhập cũng kém hơn. Người dân rất tốt, chấp hành đầy đủ nội quy, đeo khẩu trang, rồi là cách xa 2 mét.
Còn đây là chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Sáng, chủ một cửa hàng kinh doanh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
Mình vẫn thực hiện các yếu tố của Bộ Y tế, giãn cách, nhưng mà trong phạm vi thôi. Vì cho khách, người kinh doanh thì người ta cũng sẽ có thu nhập và vẫn sẽ đảm bảo hơn cuộc sống. Khách hàng đến thì mình phải hướng dẫn người ta thực hiện cái chỉ tiêu Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, thành phố Yên Bái cũng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt lưu ý trong việc triển khai thực hiện công tác rà soát, quản lý, nắm bắt thông tin và giám sát chặt chẽ đối với cán bộ công chức viên chức, và người dân đi về từ các địa phương khác ngoài tỉnh, người từ các địa phương khác đến cơ quan đơn vị địa phương mình, nhất là đối với người đi về đến các tỉnh đang có tình hình dịch bệnh phức tạp như Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang để kịp thời có phương án xử lý phù hợp.
Cháu nội thường xuyên nhận máu từ người hiến máu tình nguyện nên khi con trai không thể qua khỏi, bà LTX ở Văn Yên, Yên Bái đã quyết định hiến tặng mô tạng của người con trai để hồi sinh sự sống cho 4 người. Vợ bỏ đi khi con trai mới 10 tháng tuổi, một mình anh VMT, 34 tuổi, gà trống nuôi con. Anh làm nghề công nhân tự do, hàng ngày nhờ mẹ chăm sóc nuôi nấng con trai. Khi đang làm công trình không may anh bị ngã, dẫn đến bị chấn thương sọ não. Anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu, sau đó được gia đình chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với hy vọng còn nước còn tát. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực nhưng điều kỳ diệu đã không đến với anh. Kết quả chuẩn đoán cho thấy anh đã chết não. Tại đây được các bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh nhân và chia sẻ về những người bệnh đang chờ ghép tạng để hồi sinh sự sống. Mẹ anh Tê đã quyết định hiến mô tạng của anh để cứu người. Hành động nhân văn này của bà được chồng bà và cả gia đình nội ngoại đồng ý. Từ nguồn tạng hiến gồm 1 gan, 1 tim, 2 thận, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành ghép và hồi sinh cuộc sống cho 4 bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo. Hiện tình trạng sức khỏe của 4 người sau ghép đều ổn định.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày nay cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên đều khẩn trương tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là công tác tuyên truyền đã được các cấp các ngành chú trọng thực hiện, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về ngày hội non sông.
Là công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 6 km đường hoa kiểu mẫu gồm 800 cây hoa ban trắng Tây Bắc và 300 cây hoa mẫu đơn đã được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân thôn 7B, 7A, 8A xã Việt Cường, huyện Trấn Yên tiến hành trồng trong không khí vui tươi phấn khởi hướng về cuộc bầu cử. Chị Hà Thị Phương, thôn 7B xã Việt Cường, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
Tại thôn của chúng tôi thì mọi người rất là hào hứng và hưởng ứng cái cuộc vận động chào mừng bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, và trong nhân dân toàn thôn thì có tất cả các hoạt động gì thì là bà con đều rất là nhiệt tình và hưởng ứng. Và đặc biệt là buổi trồng hoa hôm nay thì là được 100% bà con trong thôn đã tham gia nhiệt tình và đầy đủ. Mọi người rất là háo hức và mong chờ đến ngày bầu cử để bầu ra và lựa chọn ra những cán bộ ưu tú và xuất sắc sẽ xây dựng lại quê hương Việt Cường và đưa quê hương của chúng ta càng ngày càng giàu mạnh đi lên.
Những ngày này, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và địa bàn huyện Trấn Yên nói riêng, nhưng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử vẫn luôn được chú trọng tăng cường. Trên hệ thống thông tin của huyện như chương trình phát thanh hàng ngày, cổng thông tin điện tử huyện Trấn Yên, trên mạng xã hội Facebook Trấn Yên đất 4 mùa xanh, trên hệ thống thông tin lưu động, cổ động trực quan. Trên các tuyến đường, đầu đầu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ với nhiều băng rôn khẩu hiệu hướng về ngày bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng nhà nước lập pháp của dân, do dân và vì dân. Từ đó, tham gia bầu cử một cách chủ động, tích cực, đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đối với công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn toàn huyện thì được các cấp các ngành hết sức là tích cực, thường xuyên tuyên truyền đến từng nhà, từng ngõ xóm để nhân dân thấy được là ngày hội chính trị toàn dân để bầu ra những đại biểu Hội đồng nhân dân ưu tú nhất để lĩnh hội cái vai trò trách nhiệm của mình để xây dựng quê hương Trấn Yên ngày càng giàu đẹp và hạnh phúc hơn.
Song song với công tác tuyên truyền thì việc đảm bảo an ninh trật tự, nắm chắc tình hình tư tưởng trong nhân dân cũng được các lực lượng chức năng quan tâm thực hiện. Công an 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên đã bám sát nhiệm vụ căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ động tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. nắm chắc tình hình liên quan đến công tác bầu cử, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Thiếu tá Triệu Quý Tuấn, trưởng công an xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Công an xã đã triển khai trong toàn lực lượng, phối hợp với lực lượng quân sự xã để nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân tại dưới cơ sở. Thì qua công tác nắm tình hình thì tại địa bàn xã Lương Thịnh hiện nay cũng chưa có vấn đề gì liên quan đến các ứng cử viên đại biểu hội đồng dân xã, đại biểu hội đồng dân huyện cũng như đại biểu hội đồng tỉnh và các đại ứng cử viên của đại biểu quốc hội. Công an xã thì tiếp tục triển khai lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát ở dọc các tuyến và các khu vực bỏ phiếu để làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm các đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn xã.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Trấn Yên có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 110 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, 122 khu vực bỏ phiếu với 225.127 cử tri. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, đã lập danh sách chính thức 56 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 719 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ông Hà Văn Tiêu, cử tri thôn Đồng Hào, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Không khí của nhân dân trong thôn thì nói chung là người ta rất là phấn khởi. Người ta tin tưởng vì làm là làm cho nhân dân. Nhân dân được hưởng quyền lợi cho nên là người ta cái không khí ấy là sôi nổi lắm. Người ta phấn khởi lắm. Kể cả cái truyền thông các thứ là bây giờ mạng miếc là nhà nước về lắp của từng khu vực rồi, chuyên cái công tác tuyên truyền rất là chu đáo mà đầy đủ. Ngoài những cái tuyên truyền của cái truyền thông của nhà nước và sách báo thì chúng tôi cũng gặp nhân dân trong khi đi làm hay đi họp sinh hoạt ở các chi hội thì cũng tuyên truyền là ngày 23 tháng 5 này là ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Toàn thể nhân dân ta đều có quyền lợi đi bầu cử. Mà ai cũng phải đi. Đi sớm để mà về để nghỉ thì còn tránh cái dịch bệnh nữa.
Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử các cấp từ huyện đến cơ sở đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ với tinh thần tất cả hướng về ngày hội non sông. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và địa phương, ngày bầu cử 23 tháng 5 tới đây sẽ được thành công, thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu đã chỉ đạo các đội thuế phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn, nên trong quý 1 đã đạt được kết quả theo đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2021, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu được giao chỉ tiêu thu ngân sách hơn 460 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 280 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 180 tỷ đồng. Để hoàn thành tiến độ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, Chi cục đã triển khai đồng bộ công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác kiểm tra, quản lý nợ thuế và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Để tạo sự công bằng cho người nộp thuế đóng góp đầy đủ nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế còn hướng dẫn người nộp thuế đăng ký nộp báo cáo sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh khoán bằng điện tử, công tác xây dựng dự toán thu ngân sách hàng tháng, hàng quý kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế và chỉ đạo của ngành địa phương, triển khai đồng bộ các chính sách thuế được sửa đổi ban hành đến các hộ kinh doanh và người nộp thuế. Bà Nguyễn Phương Mai, kế toán trưởng Trung tâm mua sắm Cường Thanh, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Khi mà tôi đến với lại phòng thuế thị xã này thì được các bạn, các anh, các chị là hướng dẫn rất là nhiệt tình và chi tiết để cho cái công việc mà kê khai nộp thuế thì rất là nhanh chóng và các bạn ấy khi mà có khúc mắc gì thì các bạn ấy sẽ giải đáp nhiệt tình. Và gần đây thì là chúng tôi đã được các anh các chị triển khai cho là nộp thuế trên mạng, thì cái việc đó là chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và rất nhiều cái công việc cái đi lại của chúng tôi được giảm đi tối thiểu để rút ngắn lại để hoàn thành những công việc khác.
Để hoàn thành kế hoạch được giao, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu còn tăng cường công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong quý 1 đã tiến hành hàng chục cuộc kiểm tra xử lý, thu nợ đọng thuế và điều chỉnh mức thuế đảm bảo đúng luật. Đến hết ngày 31 tháng 3, tổng số nợ thuế trên địa bàn là hơn 26 tỷ đồng. Đội thanh tra thuế đã phối hợp trao đổi thông tin với các ban ngành liên quan, kịp thời nắm bắt các thông tin để đôn đốc người nộp thuế theo đúng thời hạn. Tính đến hết quý 1 năm 2021, toàn chi cục thực hiện số thu gần 100 tỷ đồng, đạt 21% dự toán năm. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu ngân sách của ba huyện phía Tây vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, đặc biệt là trong công tác phối hợp với ủy nhiệm thu chưa tích cực, có tháng còn tồn đọng nhiều, công tác tuyên truyền chưa kịp thời và đầy đủ. Hiện nay các địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cho người nộp thuế. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về thuế theo quy định, chủ động rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn sát với tình hình thực tế phát sinh đối với từng nguồn thu, từng sắc thuế, tăng cường công tác kiểm tra rà soát các nguồn thu còn tồn đọng, thực hiện tốt công tác kê khai kế toán, đôn đốc, xử lý vi phạm về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Đôn đốc thực hiện khai qua mạng nộp thuế điện tử, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan đôn đốc các khoản thu về đất, thu xây dựng cơ bản vãng lai, các công trình xây dựng tư nhân. Ông Vũ Văn Huệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2021, được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và ngành thuế giao. Ngay từ đầu năm thì Chi cục thuế đã họp ban chi ủy, họp ban lãnh đạo để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách của quý 1 và năm 2021. Thì ngay từ đầu năm thì đã được sự chỉ đạo và của ngành và sự phối hợp của các ban ngành, chính quyền địa phương và lãnh đạo chi cục đã yêu cầu các bộ phận trong cơ quan rà soát từng nguồn thu, các nguồn thu và sắc thuế đến các đơn vị và cá nhân, các tổ chức cá nhân.
Với những giải pháp đồng bộ tăng thu ngân sách của Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn, Trạm Tấu, hy vọng rằng thời gian tới các địa phương sẽ hoàn thành công tác thu ngân sách cả năm 2021, góp phần đảm bảo nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc triển khai ký giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VSSID. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh thông tin về ứng dụng VSSID, phấn đấu hết năm 2021 có gần 95.500 người tham gia cài đặt ứng dụng VSSID.
VSSID là một ứng dụng trên điện thoại thông minh phục vụ người tham gia các loại hình bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ứng dụng cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tra cứu thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, dịch vụ hỗ trợ 24/7. Sử dụng ứng dụng VSSID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của đơn vị sử dụng lao động, góp phần công khai minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về ứng dụng VSSID, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung như hướng dẫn, điều kiện để cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng, các tiện ích, tính năng cơ bản của ứng dụng và lợi ích của việc sử dụng VSSID. Thông qua việc triển khai các đợt tuyên truyền cao điểm trên phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên mục chuyên tuyên truyền về ứng dụng VSSID trên trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, xây dựng video clip về ứng dụng VSSID để đăng tải tuyên truyền qua website Bảo hiểm xã hội tỉnh và truyền thông qua mạng xã hội, giúp người dân có thể biết đến ứng dụng nhiều hơn cũng như sẽ cài đặt sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng thuận lợi. Bên cạnh đó, để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận thân nhân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân và cài đặt ứng dụng VSID tại các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện thành lập các tổ triển khai hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng dụng là cán bộ bảo hiểm xã hội thực hiện hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách đăng ký giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VSID. Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giới thiệu, hướng dẫn cài đặt. Thông qua buổi tập huấn, các đại lý thu sẽ hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cài đặt ứng dụng. Đồng thời, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội huyện bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội từ người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ hướng dẫn người đăng ký cài đặt sử dụng ứng dụng VSID. Với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp, đến nay, bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận hơn 11.000 hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử, trong đó có trên 8.000 hồ sơ đã được phê duyệt và trên 5.000 tài khoản đã được đăng nhập. Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ứng dụng VSID và triển khai các hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tạo thuận lợi trong việc truyền thông về công tác triển khai ứng dụng VSID, cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, video, clip hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh nếu có yêu cầu. Hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VSID, thường xuyên theo dõi việc triển khai định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện để tiếp tục có biện pháp triển khai hiệu quả sâu rộng ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số trên địa bàn tỉnh. Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2021 có gần 95.500 người tham gia cài đặt ứng dụng VSID.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.